đi khỏi cái chỗ tôi. Tất cả những cái cách như trên nó là biểu lộ cái ý không tiếp thọ sự sám hối của người ta. Thì đây là một cái điều mà rất không nên, không bao giờ mà một vị Bồ Tát, một vị Phật tử không thôi lại không chịu tha thứ. Điều này tai hại vô cùng. Và điều này có thể nói là chính mình là cái người mà sẽ bị phiền não nhất và sẽ bị đau khổ nhất. Vì vậy, bằng mọi cách, bằng mọi cái lỗi lầm mà người ta đã tạo cho mình, cách nào đi chăng nữa, tổn hại đến đâu đi chăng nữa, mà người ta có tâm ý và đến trước mình nói lời tạ tội là đều phải hoan hỉ hân hoan xả bỏ hết. Phải tập như thế và phải làm sao mà thành tựu được cái tâm mà có thể nói là tiếp thọ sám hối của người, hỉ xả hết tất cả. Trường hợp thứ năm, điều kiện thứ năm để mà kết tội là người trước mặt phải hiểu rõ thái độ cũng như lời nói của mình. Bất luận bạn dùng những lời quyết định cự tuyệt hay dùng những hành động tỏ ý cự tuyệt, cái người kia họ biết xác thực rằng mình không chịu tiếp nhận sự sám hối của họ. Tùy theo hai nghiệp thân khẩu của mình biểu hiện nhiều hay ít mà kết thành tội nhiều hay ít. Nếu mình nói lời mà làm cho họ thêm đau khổ nữa thì tội đó càng nặng. Còn mình chỉ có lẳng lặng bỏ đi, không nói không rằng đấy. Và tùy theo cái sự đau khổ của người ta, nhiều khi cái thái độ lạnh lùng của mình mà làm cho người ta đau khổ, nhiều khi mình nói la lên đó mà làm cho người ta vơi đau khổ, là vì người ta cảm thấy người ta cũng được phần nào, nghĩa là cái tội lỗi nó được trả bớt phần nào. Tùy theo cái người đó mà nó kết thành tội. Nhưng mà không nên bao giờ mà khi người ta, nhất là cái người người ta đã sám hối, người ta đã biết hối lỗi rồi đó, thì tâm người ta đau khổ lắm, thì mình phải nên giúp cho người ta giải thoát cái đau khổ đó đi. Chứ mình không có chịu tha thứ là một cái mình giết người ta không gươm dao vậy. Còn cái người mà người ta miễn cưỡng, người ta đến, người ta sám hối với mình, thì người ta cũng có cái tâm gọi là chịu nhận lỗi rồi, thì mình nên hoan hỉ để cho người ta được tinh tấn thêm trong cái sự sám hối đó. Chứ nếu mà mình không chịu, nghĩa là tha thứ, thì cái người đó người ta đang miễn cưỡng, tức là người ta sám hối, người ta xin lỗi, nhưng mà người ta cũng gượng gạo á, thì người ta lại càng nghĩ rằng là đó, phải chi mình đừng xin lỗi có phải hay hơn hay không. Bây giờ mình xin lỗi, hắn đã chẳng chịu tha thứ cho mình, mà còn làm cho mình cảm thấy như là hổ thẹn nữa, thấy nghĩa là thua sút. Thành ra vì vậy đó, họ sẽ không chịu sám hối, họ sẽ không chịu nhận lỗi nữa. Và đó cũng là một cái tiền lệ để cho về sau này họ tạo lỗi lầm gì họ lại càng không chịu sám hối nữa. Như vậy cũng là một cái cách mà mình đẩy người ta vào con đường, nghĩa là ác, con đường có thể nói là đau khổ đó. Thành ra thấy cái người đó có sám hối một cách miễn cưỡng đi chăng nữa, thì mình cũng phải tiếp thọ vui vẻ, để cho người ta cảm thấy rằng à, quả thật cái sự sám hối nó hay lắm, thì sám hối như vậy nó vui vẻ tất cả, nên lần sau người ta sẽ mạnh dạn để sám hối hơn nữa. Đó là một cái cách nữa để vị Bồ Tát luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp đều tạo ra cái sự ích lợi cho chúng sinh là như vậy. Trong Kinh Giải Bồ Tát Giới Bổn với điều này có nói: Bồ Tát an trụ nơi giới pháp mà bị hữu tình không biết hành động lỗi lầm xúc phạm đến Bồ Tát. Sau chúng sinh nghĩ lại biết mình có lỗi, liền đến trước Bồ Tát chí thành cung kính đúng như pháp nhận lỗi, khẩn thiết cầu xin sám hối. Đúng lý lúc ấy Bồ Tát phải sinh đại hoan hỉ tiếp thọ sự sám hối tạ tội của người. Rồi còn phải dùng những lời nhã nhặn từ hòa an ủi để cho người được an vui. Nhưng Bồ Tát này trong tâm còn ôm niệm giận ghét, nhân cơ hội này đả kích khiến người mất hết danh dự và tăng thêm phiền não, nên Bồ Tát không tiếp thọ sự sám hối tạ tội của người. Như thế hoàn toàn trái với giới Bồ Tát và vi phạm tội nhiễm ô. Dù cho Bồ Tát với người sám hối tạ tội không ôm tâm giận ghét bực tức, cũng không có ý muốn tổn hão người, nhưng vì bản tính hẹp hòi không thể dung thứ sự xâm phạm mình trước kia, nên hiện dù người ta có năn nỉ sám tạ cách nào cũng không tiếp thọ. Như thế trái với bản nguyện lợi sinh của Bồ Tát nên cũng thuộc về tội nhiễm ô, vi phạm không thể dung thứ. Đây là hai trường hợp mà mình không dung thứ, không tha thứ cho người ta, nhưng mà trong trường hợp là mình có giận, trong trường hợp sau mình không có giận. Thì đáng lý ra có giận, có tâm sân hận mà hành động mới gọi là vi phạm nhiễm ô, không có thì gọi là không nhiễm ô. Nhưng mà bởi vì trong trường hợp ở đây là mình làm ngược lại với lại cái nguyện lợi sinh của Bồ Tát, và đồng thời mình lại làm người ta đau khổ nữa, nên cả hai trường hợp đều bị gọi là nhiễm ô vi phạm hết. Hay Đức Bồ Tát an trụ trong giới luật, dù hữu tâm hay vô ý xâm phạm tổn hại đến hữu tình, hoặc dù không tổn hại nhưng với người khác cho là bạn làm tổn hại, thì bạn phải đối với hữu tình ấy thành khẩn sám hối tạ lỗi để tránh sự hiểu lầm và kết thành oán thù giữa hai bên. Nhưng vì trong tâm bạn có niệm giận ghét tật đố, hoặc do tính cống cao ngã mạn đã không nhận lỗi mình, không sám hối tạ tội với hữu tình, nhưng vì nhân duyên đặc thù nào ấy gắng gượng đến người nói lời khiêm nhường, nhưng trong tâm vẫn mang niệm khinh thường, như vậy là không đúng tư cách của vị Bồ Tát, nên cũng thuộc về tội nhiễm ô vi phạm. Đây là trường hợp mà chính mình làm lỗi, nên cần phải ý thức cái điều sám hối và thành khẩn sám hối, chứ đừng có cống cao ngã mạn tự ái gì hết ạ. Trong trường hợp Bồ Tát phải dùng phương tiện để điều phục chúng sinh, khiến chúng sinh ra khỏi cảnh giới bất thiện, được an trụ trong Phật Pháp, nên Bồ Tát không tiếp thọ sự sám hối của chúng sinh thì không phạm tội. Hoặc người đến trước bạn sám hối tạ tội, nhưng trong tâm người ấy kiêu ngạo, sám hối tạ tội không đúng như Pháp, nên bạn không thọ sự sám hối của người thì không phạm tội. Trường hợp bạn phải đến người sám hối tạ tội, nhưng biết trước tâm tính người ấy ưa gây gổ, nếu mình không đến trước người ấy sám hối tạ tội thì coi ra có phần tốt hơn. Vì nếu đến thì họ thấy lại tăng thêm tính nóng giận, phát đại sân nộ cho họ. Vì thế bạn không đến sám tạ tội, không phạm tội. Đấy là trường hợp mình phải tùy theo cái người đó mà mình nên đến sám tạ hay không sám tạ. Hoặc bạn biết cá tính của người ấy rất hòa nhẫn, đối với bất cứ việc gì cũng không có tâm hơn thua. Nếu bạn đến sám hối tạ lỗi chỉ gia tăng tâm hổ thẹn cho người. Bạn nhận thấy như vậy nên không đến người ấy hối tạ cũng không phạm tội. Đó, đến cái trường hợp mà mình biết là cái người này mình đem cái chuyện nó ra chỉ làm cho họ thấy khó khăn này nọ đủ thứ hết, bởi vì cái người đó rất tốt, thành ra cái người đó không có tâm bắt lỗi mình gì hết, thành ra mình cũng tự động mình bỏ qua cái lỗi đó, mình không có bị phạm tội. Điều quyết định Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh không nên phát đại sân nộ, đó là điều không thể thay đổi. Nhưng chúng sinh căn tánh bất đồng, cho nên phương pháp giáo hóa dẫn dắt không thể nào giống nhau. Nghĩa là lúc cần phải từ bi, phải thập hành từ bi, lúc đáng chiết phục cũng phải tỏ ra sân hận. Như với chúng sinh tính tình bạo ác, hoặc với những đồ chúng ác tánh, ác kiến, vì muốn cho những người ấy tiến vào con đường chính của Phật Pháp, nên không thể không biểu lộ ra cặp mắt phẫn nộ của thần Kim Cương. Cổ Đức có dạy rằng, bên ngoài hiện oai nghi hung nộ mà nội tâm thì thật từ bi, ngoài miệng của trách núng niếc mà nội tâm vô cùng thương xót. Đấy chính là đại dụng điều phục chúng sinh căn cường của đại sĩ, đâu có thể so sánh với người mà còn có đầy đủ tam độc. Cho nên xưa này Phật Pháp có hai câu: bên ngoài hiện cặp mắt phẫn nộ như thần Kim Cương mà nội tâm ôm ấp can trường của Bồ Tát, Kim Cương nộ mục, Bồ Tát tâm trường. Nếu đây xin lấy một tỷ dụ cho rõ trường hợp có những chúng sinh không biết hổ thẹn, nếu không hủy phá cấm giới của Như Lai. Từ bi có thể thể hiện ra nhiều cách, bởi vì từ bi là để lợi ích chúng sinh, mà vì lợi ích nhiều khi có nhiều chúng sinh nó phải dọa nạt mới lợi ích được, thành ra vì từ bi mà dọa nạt. Bên ngoài thì có vẻ trái ngược với từ bi, nhưng mà thực ra nó xuất phát từ từ bi tâm. Đó là trường hợp chúng ta phải lưu ý. Có những trường hợp đặc biệt Bồ Tát không của trách trị phạt tần suất các hành giả học Phật vẫn không phạm tội. Thí dụ như Bồ Tát biết rõ cái kẻ ấy nương vào một thế lực ác, dù trách phạt nó cách nào đều không có tác dụng, hoặc biết chúng sinh ấy tính tình đặc biệt ngang trái, không thể nào giảng giải, nói lời chi nó cũng không chịu tiếp thọ, hoặc biết chúng sinh ấy không có chút tâm hổ thẹn. Nếu bạn y pháp hành xử nó, chẳng những không tiếp thọ lại còn thốt ra lời thô ác khiến việc làm của bạn không thành tựu, hoặc biết chúng sinh ấy tâm sân hận rất nặng, nếu của trách trị phạt nó chẳng những không cho bạn muốn dạy bảo nó để nó trở thành người tốt, nó trở lại còn giận ghét bạn suốt đời. Đó là trường hợp chúng ta phải suy xét kỹ. Thì những loại chúng sinh nói trên bạn có thể mặc kệ chúng cần của trách trị phạt tần suất mà không vi phạm giới Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì dù răn dạy cách nào nhất định phải có tác dụng lợi ích cho chúng sinh mới được, trái lại thà đừng răn dạy tốt hơn. Lại nữa, việc trị phạt của trách còn phải hợp thời cơ thích ứng, nếu tình hình thực tế lúc ấy trị phạt thì sẽ sinh khởi chuyện tranh chấp gây gổ càng dữ, nếu không trị phạt thì vấn đề lại không đến nỗi tệ như vậy thì không nên trị phạt. Hoặc biết rõ nếu trị phạt của trách chẳng những không thể khiến người bỏ giữ theo lành, lại còn làm cho tăng đoàn sinh ra gây gổ náo nhiệt, không thể cùng nhau an tu, thậm chí vì sự của trách này mà tăng đoàn bị giãn nứt thì không nên của trách.
Hoặc là người phá giới phạm quy kia vốn là kẻ rất biết bổn phận, nhưng vì sự lầm lỡ nhất thời mà làm những việc không đúng pháp. Vì sao tự phản tỉnh biết mình có lỗi sẽ tự trách phạt lấy mình và cải hối một cách nhanh chóng, không thể bao giờ trái phạm lỗi lầm thì mình cũng không việc gì phải la mắng người đó làm chi. Đó là tất cả những trường hợp mà chúng ta cần phải nhớ cho rõ. Khi nào cần la mắng của trách là khi mà mình biết rằng sự la mắng của trách đó sẽ làm cho người đó hối cải. Còn khi mà mình biết rằng sự la mắng của trách của mình sẽ không làm người đó hối cải mà nó còn oán giận, nó còn tạo nhiều tội ác thì đừng nên la mắng làm chi hết. Khi nào mình biết là sự la mắng của trách của mình nó sẽ làm rạn nứt tất cả mọi chúng hòa tu thì không nên la mắng của trách. Còn khi nào mình biết sự la mắng của trách của mình nó sẽ giữ vững cho cái sự đoàn kết cùng tu với nhau trong an lạc như vậy thì nên la mắng của trách. Đó là phải xét theo ích lợi cho người, cho tất cả mọi người mà mình lấy cái tâm từ bi đó mà nên áp dụng lúc nào nên của trách và lúc nào không nên của trách. Cùng trong kinh Lăng Nghiêm có dạy cho chúng ta nghe về những cái ác báo của tâm sân hận. Thứ nhất là thường bị người tìm kiếm chỗ hay giờ của mình nói mình là việc này không đúng, việc kia không đúng, dường như mình là một người không có một điểm đứng đắn gì hết. Thứ hai là thường bị người não hại sự sinh hoạt của mình, ở bất cứ nơi nào họ cũng đến làm cho mình bị khổ não, do đó làm cho mình không bao giờ được an ổn. Lại nữa, người phàm rất có tánh nóng giận trong lúc phát đại sân nộ, lúc đó sắc mặt hết sức khó xem, cho nên lúc chuyển sinh làm người tướng mạo rất xấu xa, người thấy đều không ưa thích. Chính báo đã như vậy thì ý báo thọ dụng hoàn toàn không vừa ý, thậm chí những quả phẩm vị của nó dù ngon ngọt nhưng bạn ăn vào lại rất đắng chua. Theo Phật Pháp nói, chư thiên cõi dục còn có sân hận, nhưng chư thiên hay cõi sắc và vô sắc đều không sân hận. Trong luận Câu Xá có câu tụng rằng, hai cõi trời trên sân tâm không hiện hành. Hiện tại, lúc là người thì thường vọng sinh sân hận, thì trạng thái an vui thiền định của hai cõi trên tự nhiên mất hẳn, không thể nào được hưởng thọ. Chẳng những với vui thiền định, thế gian không có phần mà vui giải thoát của nhị thừa tự nhiên cũng không có. Là một vị Bồ Tát cần phải lấy tự lợi lợi tha làm bổn nguyện duy nhất, và bổn nguyện này nhất định phải phát xuất từ nơi tâm từ bi mới có thể hoàn thành hạnh nguyện tự lợi lợi tha. Vì thế nếu